còn nó mà nếu mà nó là cái màu đỏ mà nó tát trên đồng cái mặt ông nên là đòn đỏ ôi như là máu vậy đó, ông chịu không được thì đem lên tao rửa cho ông. Nhưng mà đây nó không có thì ông bảo tao làm cho ông là làm cái gì? Đó là cái cách khai thị, cái tâm là nghĩa pháp, cái mà làm cho tâm công an cũng là nghĩa pháp. Vậy thì phải lấy cái tâm, điểm tâm mà quá giải và đối trị cái quyển hoặc vọng tưởng mà thôi. Câu này lâu lâu là nghe hỏi là nó không có khó gì hết trơn á. Chỗ này cho bọn cái quạt hay không á, gì đúng quá ha. Cho tới các cái thứ phiền não cũng vậy mà. Thật sự là nó tác động ghê gớm lắm đó. Nhưng mà tại lúc mình mê thì những cái tham, cái sân, cái si, cái mạng nghi, những cái mừng giận thương ghét tác động hoành hành con người đau khổ tới cực độ đó chứ. Nhưng mà thật sự đó là pháp quyển nha, quyển vọng nó không có thiệt. Cho nên tôi đã từng đưa ra những cái ví dụ rất là cụ thể. Đang giận con, giận dâu, giận rể ầm ầm trong nhà, gây ra mắt mai đăng đăng phẫn nộ. Nhưng mà nếu nghe nói là có bà con ở bên Mỹ về, bên Anh về, đi hai ba người, hai ba xe hơi lại, một cái là tức khắc chạy vô chỗ tấm gương đó coi vuốt đầu vuốt tóc đàng hoàng, cái rồi sửa sang mặt mày rửa mắt khẽ, rồi cái pha cái áo đàng hoàng vô cái mặt tôi chỉnh à nay. Có giờ nay chàng ơi, chú Bảy năm nay khỏe chú Bảy. Nghĩa là người khách quý của mình là về là tự nhiên nó mất liền cái giận dữ ở nhà đó. Cho nên hồi tôi nhỏ tôi rất là thích đám giỗ. Đám giỗ là gì nè, cậu nè, cô nè, bà con về lần lần là thôi muốn quậy gì đó cũng được, không có bánh đâu hai ngày đó nha. Thì khách trước không đó có bị đợt. Trời ơi mà chơi gì để dành đó không biết ổng bả cha mẹ mình để tích lũy nào cái dành mà về rồi cái lô cổ nó quýnh chừng nó quýnh dầu ba bốn thứ nó chết đứng chứ. Chứ hai ba ngày đó là đánh đuổi khách khứa lần lần muốn làm gì đó làm đi chơi thoải mái kêu về không về mà tới chừng về cũng không có đánh luôn coi như tha hứng dễ lắm vậy là vì khách quý mà à cái dành khách giả rồi là mới biết. Thế vì là cái tình trạng mà phiền não vô minh nó cũng như vậy. Nó là cái thứ quyển, cho nên là muốn quá giải nó thì tự mình quá giải nó được dễ dàng thôi. Nó có thật. Ủa? Ông đã dùng kinh tế mới hay bị ngoại đạo chất vấn, họ hỏi rằng người tại gia báo hiếu cho cha mẹ được, còn người xuất gia nhà người xuất gia xa nhà nên không báo hiếu được, vậy là bất hiếu sao? Thì chúng trả lời là ra sao? Ủa, nói gì vậy? Xa nhà không báo hiếu được, vậy là bất hiếu hay sao? Thì chúng trả lời ra sao? Đã để là vấn đề hiếu thảo này đó mà ở kinh tế mới hay là ở kinh tế cũ gì cũng vậy thôi, ở gần cha mẹ, ở xa cha mẹ cũng vậy thôi. Vấn đề hiếu thì ở xa cũng có hiếu được. Mà còn cái người không hiếu là ở gần bên cha mẹ mà làm cho cha mẹ đau khổ vô cùng. Thậm chí nó giết cha mẹ để nó lấy tiền ăn chơi cờ bạc nó đi lên cơ. Thế thì là đâu phải vì cái chuyện ở gần mà có hiếu cha mẹ được, mà ở xa có hiếu không được. Cho nên cái câu này là bình thường quá, có gì. Còn người tại gia, xuất gia cũng vậy à. Người tại gia mà hiếu là ở đâu gần xa cũng báo hiếu được. Nó tùy theo cái cách báo hiếu chứ. Còn cái người xuất gia cũng vậy. Cái người xuất gia mà ở xa cha mẹ thì báo hiếu tứ ân quốc dân cha mẹ sư trưởng và đàn na, báo hiếu bằng cái cách mà mình tu hành cho đúng đắn, cái bằng tiền tiền năng tục chuyện tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, nghĩa là phải học hành, là phải tu hành, phải truyền bá chánh pháp, rồi là tự mình tu, rồi tự mình độ, rồi độ mọi người. Đó là cái cách mà đền ơn cho đất nước, cho dân tộc, cho đàn na, cho thầy tổ đó. Chứ còn ở bên cha mẹ mà không làm tròn cái nhiệm vụ của người xuất gia gì hết thì ở bên cha mẹ cũng không gọi là báo hiếu. Nếu mà không làm tròn nhiệm vụ gì là cũng tại gia xuất gia gì cũng đều không báo hiếu được cả. Vấn đề là làm tròn được hay không làm tròn được. Thế là trong tứ ân thì có quốc gia ân, vậy ta báo ân cho chính quyền này. Nhưng mà giả sử khi nào đó đổi dời thì ta cũng báo ân cho chính quyền mới. Như vậy có hàng hai hay không? Nó đúng ra thì gọi là báo ân cho quốc gia mà. Mình không có lựa cái quốc gia nào hết. Bởi vì quốc gia là gì? Là một nước của một dân tộc đó. Thì cái dân tộc đó gọi cái nước của họ là quốc gia. Thế thì là chính quyền nào mình cũng dạy cho dân tộc của mình trở thành thánh thiện, sống một cái đời sống có ý nghĩa, nhân phẩm được thanh cao, tư cách con người được trong sáng, rồi thì dạy cho mọi người làm lợi mình, lợi người, lợi tất cả để cho một cái xã hội nó an lành, nó hạnh phúc, nó tốt đẹp, gọi là ơn quốc gia. Thế vì vậy cái quốc gia là cho một cái dân tộc đó. Còn cái chuyện mà chính quyền đó, họ đổi thay thì cái chuyện đó chuyện của họ. Còn cái chuyện mà của người tu hành là dạy truyền bá chánh pháp cho mọi người có sống an lành hạnh phúc là được rồi, chứ không phải là nhầm cho chính quyền. Còn họ đổi thay là cái chuyện của họ, tất cả mọi người dân không có ai đổi thay gì hết. Họ là cái người làm ăn, chính quyền nào họ cũng cần có gia đình là cái tổ ấm của họ, họ cũng có cha mẹ ông bà và cũng nghề nghiệp họ làm ăn. Thế thì là làm thế nào mà cho họ làm ăn trở thành một người tốt ở trong cái xã hội tốt. Còn cái chuyện kia nó thuộc về chính trị, là hàng hai hay hàng một đó, và để ủng hộ ai và không ủng hộ ai, cái thuộc về cái chính trị là nó không phải là của đạo Phật nữa, cho nên là không nên đặt vấn đề đó. Còn trung thành với một chế độ đó là nó thuộc về đảng. Thì về đảng là phái chứ không phải là Phật giáo. Phật giáo thì không có đảng, cũng không có phái. Mà đền ơn cho quốc gia là làm cho dân tộc trong quốc gia đó, trong cái nước nhà, bởi vì quốc gia là nước nhà, được an vui, được hạnh phúc. Và cao hơn nữa là có tự tại, có kinh an. Cao hơn nữa là có giải thoát, có giác ngộ. Đó là hoàn thành sứ nguyện của người xuất gia là đối với cái nhiệm vụ của mình. Câu ba, đắc đạo và đắc quả có khác nhau không? Không có đắc cái gì hết. Đắc đạo cũng không có đắc, đắc quả cũng không có đắc. Người nào nói chứng đắc là người đó tâm thuận mạng. Người nào nói có chứng đắc là có chân, gọi là cái sở si chướng, nó chướng ngại cái đạo Bồ Đề cho của mình, nó làm cho mình không có thấy được cái đạo là cái gì, quả là cái gì cả đâu. Bởi vì theo kinh điển là mọi người là Phật rồi, mọi người là Phật rồi, nhưng mà ông Phật lỡ đi chơi, đi dạo ruộng, rồi nó nghe nó nó té với mấy cái ao, mấy cái ruộng á, rồi thành ra rồi làm bùng lắm hết trơn hết trọi, rồi bị những cái hoàn cảnh xung quanh nó làm cho nghĩa là người ta không còn biết ông đó là ông Phật nữa. Thế thì bây giờ cái ông này là tự tắm rồi sạch sẽ, rồi tự nhiên là cái ông Phật, cái Phật tâm Phật tánh của mình, ông Phật của mình nó hiển lộ ra, hiển lộ ra vậy à, hiển lộ ra cái cũ của mình á, cái mà hồi mình chưa bị té bị bụng chừng đó. Thành ra là cái chuyện mà gọi là thành Phật á, đắc đạo đó, thật là không có đắc. Mình gột rửa cái phiền não của vô minh mà nó bám víu trong toàn thân, trong thân khẩu ý của mình á, gột rửa cho hết cái đó thì cái Phật tánh vốn có trong sáng thành tựu của mình nó hiện ra. Người ta không biết, người ta gọi là đắc. Đó là nói cho cái người mà không có hiểu đạo đó, họ ham. Họ ham để mà họ ráng, họ tu, họ cho họ đắc, để họ ham, chứ kỳ thật không có đắc. Khi mà thành Phật là nó hiển lộ cái vốn có, cái công sáng, cái thanh tịnh, cái trí tuệ, giải thoát, giác ngộ vốn có của mình. Vì vậy cho nên hai cái chữ đó không có chữ nào đúng hết á. Trong kinh điển thì dùng chữ phương tiện để cho những người sơ cơ hạ, nghĩa là hạ cấp, nghe để mà cho bằng dẫn dụ họ, cho họ ham. Chứ mà người tu hành mà nói đắc nói chứng là không bao giờ thành tựu được cái quả vị tốt đẹp đâu. Cái đó được gọi là cái sở si, tức là cái hiểu biết của mình mà mình bị chưa khai thông được cái hiểu biết là không bao giờ đạt tới cái đạo bồ đề được. Học thật là nó rất cần cái trí tuệ, mà phải cái trí tuệ mà khai thông được thì mới thành tựu được cái quả vô thượng bồ đề. Vì quả vô thượng bồ đề là cái kết quả cao nhất của trí tuệ, cho nên là cái người học Phật là phải hiểu cái đó. Đừng bao giờ tin tưởng trên cái việc chứng đắc của mình. Tôi đã thí dụ nhiều lần, tôi đã thí dụ như là cái mỏi vàng vốn nó là vàng từ xưa nay, nhưng mà vì một cái nguyên cớ vàng mà một là vàng chưa lọc, nó còn ở trong quặng, thì cái quặng nó nhiều, cái vàng nó ít, cho nên cái vàng người ta không thấy được cái vàng, gọi là vàng ẩn mà quặng hiểm. Rồi khi mà người ta đem cái quặng vàng đó người ta nấu lọc ra thì cái quặng nó tan, nó tiêu đi, thì cái quặng nó ẩn, cái vàng nó hiểm, nó hiển lộ là thành vàng thoi và khối. Thế thì cái Phật tánh của con người đó, là ví như cái vàng đó vậy, trước sau vẫn là vàng, nhưng mà cái lúc mà còn bị vô minh che lấp đó, là giống như cái lúc mà quặng nó bao che cái vàng, làm cho cái vàng không hiển lộ được. Rồi cái lúc mà mình tu hành đây nè, để trở về cái địa vị thật mình gọi là thành đó, thì thật là lúc mà nấu mình lọc thì cái quặng nó tan đi, cái vàng nó hiển lộ ra mà thôi. Thế thì là trước sau vàng vẫn là vàng, thì nào có được cái gì, có chính cái gì đâu. Chẳng qua là quặng nhiều thì vàng không thấy được vàng, rồi gọi là vàng ẩn và quặng hiển. Khi mà nấu hết quặng thì quặng ẩn vàng hiển vậy thôi. Cho nên cái tuyệt đối là cái quan niệm chính đắc là không dùng trong đạo Phật. Đạo Phật á, nếu mà nhìn bằng con mắt của người khoa học thì đạo Phật là khoa học, là cái đạo khoa học. Bởi vì Đức Phật có nói những cái vấn đề mà khoa học sau mấy nghìn năm nghiên cứu phát hiện ra đều đúng. Chẳng hạn như vấn đề thế giới, xưa kia nó có những cái triết học, có những cái thần học mà ta gọi là trời tròn đất vuông, mà trời đất là bao nhiêu đó là hết rồi đó, chỉ có trời trên úp xuống như nó vung vào toàn đất thì bằng vuông mặt mắt để cho con người ở thì là hết rồi. Trong khi đó Đức Phật nói rằng không phải như vậy. Thế giới là cái bằng hàng hà xa số, bất khả thiết vô lượng vô biên a tăng kỳ. Thế giới có nghĩa là nó nhiều vô cùng vô tận mà không bao giờ đếm hết được. Chứ không phải là trời là như cái đất vuông úp xuống còn mặt đất là như cái mâm, không phải vậy. Mà cái thế giới là nhiều cái bằng vô lượng vô biên a tăng kỳ bất khả thiết, cái bằng con số không thể tính đến được. Thế thì bây giờ ngày nay khoa học ta cũng nghiên cứu ra là vô phương. Những hành tinh, những thiên thể, những thế giới vũ trụ là trong cái vũ trụ này là vô phương đếm mà không có một ranh giới và không có bị kéo, nghĩa là không gian vô tận và thời gian vô cùng. Thì cái điều đó Phật nói cách đây mấy nghìn năm, bây giờ khoa học nghiên cứu rõ ràng. Thế thì là muốn nói là khoa học thì đạo Phật là khoa học đó chứ. Trong tánh nước lạnh mà xưa kia Phật nói là Phật quán tác thủy tác dạng tứ thiên trùng. Dưới cái tuệ nhãn của Phật nhìn trong cái một bát nước là có vô số vi trùng. Thế thì là bây giờ ta nhìn ra cái chuyện mà nhìn của mắt thường của mình đó ha. Cái nước ở dưới hồ, dưới ao, dưới rạch mình đâu có thấy vi trùng. Vậy mà Phật đã biết hồ đó, bây giờ dùng kiến hiển vi, dùng các cái món thí nghiệm mới biết có vi trùng. Thế thì muốn nhìn về bằng con mắt khoa học thì đạo Phật là khoa học đó. Rồi chẳng những vậy mà người triết học nhìn bằng con mắt triết học thì đạo Phật là triết học. Nhìn về con mắt thiên văn học thì đạo Phật là thiên văn học. Nhìn về bằng con mắt mà duy vật biện chứng học thì đạo Phật là duy vật biện chứng học. Mà nhìn bằng con mắt duy tâm thì đạo Phật cũng là duy tâm, nghĩa là đạo Phật là tất cả mà không cái nào. Đạo Phật là đạo Phật, đạo Phật không phải là cái nào hết. Giống như một viên kim cương vậy nè, tùy ra cái góc đứng của anh nhìn, anh đứng 10 góc, 10 người đứng khác nhau, anh có thể nói 10 màu khác nhau, đúng hết. Ông thì nói kim cương màu xanh, ông nói màu đỏ, ông nói màu vàng, ông nói màu tím, ông nói màu nâu, ông nói vàng lợn, nói vàng đậm, nói xanh vật, xanh đậm. Anh nói cái nào cũng đúng hết. Nhưng mà sự thật, về chỗ đứng mà anh nhìn thì gặp kim cương đủ thứ màu. Nhưng mà anh nói kim cương màu nào? Duy nhất, không cần nói việc đó, anh nói thật hết, không có cái nào đúng. Bởi vì nếu thật sự như kim cương là màu tím thì nghiền kim cương ra lẽ ra cái mặt này phải là cái mặt tím. Nếu nó là màu xanh, nghiền kim cương cái mặt kim cương ra phải nó phải là màu xanh. Nhưng mà sự thật có phải vậy đâu. Tại vì cái chất trong suốt đẹp vời của nó mà tùy ra cái góc ánh đứng mà kim cương đã hiện ra bình màu. Do vậy cho anh nói màu nào cũng đúng mà màu nào cũng không đúng. Đã để nó như thế. Cho nên Phật học là Phật học. Phật học không phải là khoa học mà không rời khoa học. Phật học không phải là không có triết học, nhưng mà Đạo Phật không phải là triết học. Đạo Phật không phải là thần học, nhưng mà Đạo Phật không rời thần học. Là vì Đạo Phật có nói là quỷ thần chứ mà. Nhưng mà Đạo Phật không phải vì nói quỷ thần mà thờ phượng lại lục văn xin cầu cúng quỷ thần. Cho nên Đạo Phật không phải là thần học. Đã để là như thế. Có một bài ông gọi là cái ông gì đó giỏi lắm, bác sĩ, tiến sĩ gì bên Pháp viết. Những cái bài mà ở trong cái tập sang. Chích tay như vậy mà cũng mệnh danh là người Phật tử. Viết đọc cái bài tôi mắc cỡ hết. Nhục nhã cho Phật giáo. Anh đem khoa học, anh nói khoa học nói dày dày, Phật giáo nói dày dày, triết học của Tây Phương nói dày dày, Phật giáo nói dày dày, anh cho là Phật giáo nói đúng. Khoa học nói dày 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 dày, Đạo Phật nói dày dày, ông nói Phật giáo mình nói đúng. Nói như vậy là làm tiến sĩ đồ ngu. Tiến sĩ Phật tử mà vậy đó hả? Phải nói rằng là cái chuyện này là cái chuyện mà Phật nói mấy ngàn năm trước. Bây giờ cái đám này nè, nó mới nghiên cứu rồi trong cái mắt nó ra. Nó mới biết được. Chúng ta lại là lấy cái khoa học, cái triết học, cái thần học vân vân, cái rồi đem ra nói, Phật giáo nói đúng đấy cái này. Như vậy là làm sao mà gọi là chuyển nhân chánh pháp được? Chẳng lẽ là Phật, là đạo Phật, là cái giáo lý mà đi theo dẫm chân của người ta để nói cái kiểu chút luôn như vậy sao? Thành ra là mệnh danh là Phật tử mà viết là tự xưng mình là ông gì với thớm lắm, đang ở trong cái gọi là cái tập sang đặc biệt đó. Người ta giới thiệu cho tôi coi, tôi nói trời, viết như vậy là ăn cơm uống của đạo Phật mà. Ăn cơm của đạo Phật uống. Không biết cái giá trị của đạo Phật mà sùng bái tất cả những cái học thuyết khác để chở theo những cái chén cơm tầm thường để mà nói lùa người ta ư? Không phải là con người truyền bá chánh pháp.
Đúng vậy không?
cái câu này là nó thách thức lại cái câu mà của các tổ mà dạy kim sanh bất liễu đạo duy mau đái giác hoàng. Đời này tu học mà không tỏ ngộ chân lý, không thực hành chân lý, không sống theo chân lý mà lợi dụng để mà cái bằng mượn đạo mà tạo đời á, thì đời sau có chừng phải mang lông nổi sừng mà trả. Thì câu này là của tổ nói như vậy. Và sự thật nếu mà mình dụng tâm mình lừa đảo, mình ăn quỵt của người ta là coi như mình vay nợ, là cái sau mình phải trả thôi. Còn cái chuyện mà mang cài, mang sừng, mang lông nổi sừng rồi này kia đó thì cũng không nhất thiết là phải thành trâu, thành bò, thành ngựa để kéo cài, kéo xe thành để mà trả. Mà có khi là người cũng phải trả, là người trả cũng được. Ý nói rằng là phải cực khổ, coi như người thiếu nợ thì phải làm bằng nhiều cách, nhiều hình thức để trả nợ nần. Còn cái chữ phi mau đáy giáp đây có nghĩa là mang lông nội thần mà trả, đây có nghĩa là làm những cái điều cực khổ, vất vả để đền trả lại cái nợ, giống như là trâu như bò. Đã để như thế cho nhất thiết là tu hành mà không đắc đạo là thành trâu bò, phải vậy. Thì cái câu đó là cho câu mà sắp tính cho không nhất thiết phải vậy. Chỉ liễu đạo đây có nghĩa là hiểu chánh pháp, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp. Còn cái chuyện mà thành Phật liền hay không thành Phật liền đó là cái chuyện lâu dài, chứ đâu có phải là ở chùa là bắt có thành Phật liền được. Nếu mà thành Phật liền thì là cái người thí chủ đằng ta cúng tiền, ta cũng không thèm cúng đâu, ta cũng mua chùa, ta tu thành Phật cảnh sướng hơn là ở để làm thí chủ à. Cho nên là câu đó là cái câu mà cái bằng cảnh sách nhắc nhở những người tu hành. Có những câu hỏi nó không có ý tứ gì sâu sắc mà bỏ bớt. Tổng pháp qua mà không sanh trí huệ là tu giỏm, vậy là phải tu làm sao? Tổng pháp qua cái chuyện đó người ta tụng, còn cái vấn đề là cái người nào mà học mới sanh trí huệ, chứ tụng không thì đâu có sanh trí huệ được. Cho nên là xin trong chúng mà hỏi cái nào cũng phải có đắn đo chút cho đòi hỏi tầm thường quá, nó không có nghĩa gì trọi trên, nó mất thời giờ của đại chúng đó nha. Xin đầy giảng cho hiểu về nghe có một người nói việc gì hại mình mà lợi người thì đó là việc ác. Con không hiểu tại sao làm lợi cho người lại là việc ác. Ủa? Việc gì là hại mình mà lợi người thì đó là việc ác. Trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Bỏ qua thanh y, con xin phát áo nâu thọc. Xin Đức Phật nhận cho con là đệ tử. Hỏi cái gì kỳ vậy mà hỏi? Dương Thế Kiều đã chết rồi, công ô trưởng pháp danh đã tiền, con xin đổi từ đây. Hỏi gì là chịu không có đổi rồi. Làm lợi cho người mà gọi là chuyện ác mà nghe người ta nói như vậy mà hỏi là hỏi sao? Người ta nói như vậy là mình phải phủ định ngay cái việc đó. Mà còn không phủ định ngay là cái người này nói cái gì mình không hiểu thì đừng có nói chuyện với người này nữa. Cái người gì mà nói kỳ lạ như vậy? Hãy mình lợi người. lợi mình lợi người là việc ác là sao? Làm lợi cho người ta là thiện, bởi vì thiện có nghĩa là tăng ích, mà tăng ích có nghĩa là lợi mình lợi người lợi cho tất cả. Còn cái câu mở là làm việc gì hại mình lợi người, có người nào điên làm việc cục vậy? Hại người còn không được làm, làm là có tội, còn hại mình thì phải nói là mình làm hại mình. Câu hỏi kỳ cục này đừng có hỏi nữa là ơn nha. Tại sao một mật tâm chỉ có sáu đại thiếu một đại kiến? Ở cái này ở đâu vậy tôi không biết à. Tôi thì học là có tứ đại là theo tư tưởng của tiểu thừa, còn đại thừa thì là thất đại. Còn cũng có chỗ họ gọi là lục đại duyên khởi hả? À, cũng có. Có. Là tại vì là cái hiểu biết của người ta bao nhiêu đó thôi. Cũng như là duy thức học đó mà. Chính ông Thiên Thanh Bồ Tát, cái lúc mà ông nghiên cứu kinh điển tiểu thừa thì ông viết ra cái bộ luận gọi là bộ luận câu xá luận để giải thích về vũ trụ vạn hữu này chỉ có 75 pháp để nó cấu tạo nó duyên khởi hình thành ra vũ trụ vạn hữu. Nhưng mà là khi mà ông viết tiểu thừa đó ha, viết bộ luận đó là ông chống đối đại thừa kịch liệt. Sau khi người Anh, một thời gian người Anh là ông vua trước, còn cái ông mà tôi nói là người em là tức là ông Thế Thân, gọi là Thiên Thân Bồ Tát. Có người Anh là gọi là vô trước, vì người Anh đó là chuyên nghiên cứu tu học đại thừa. Thì một thời gian dài hai anh em có lẽ là cũng tranh luận nhau nhiều điểm lắm. Cuối cùng rồi cái ông Thiên Thanh này ông mới nghiên cứu đại thừa, ông mới thấy rằng là cái tư tưởng mà ông kết bán đại thừa hồi trước giờ là không đúng chân lý, còn non nớt chưa có còn gì hết. Thì ông Thiên Thanh ông muốn cắt lưỡi để mà đền tội, bởi vì ông quỷ bán đại thừa bằng ngoài bút và đồng thời bằng xương tiền bằng lưỡi nữa. Thì ông vô trước ông nói là em phải có cắt lưỡi làm gì? Trước kia thì em lấy cái lưỡi mà em phỉ bán chánh pháp đại thừa, bây giờ là nếu mà muốn đền tội thì sám hối đền tội thì cũng lấy cái lưỡi đó mà tuyên dương chánh pháp đại thừa thì tự nó hết tội, cái chuyện gì mà phải cắt. Thế thì là ông Thiên Thanh nó thấy cái lời nói của người anh vậy là đúng lý. Cắt lưỡi có lẽ thì cái lưỡi là một phần trong thân thể, nó cũng là một miếng thịt vậy thôi, nó có tội tình gì đâu mà phải cắt. Thế là ông bắt đầu ông tuyên truyền chánh pháp đại thừa, là ông viết lại cái bộ luận gọi là Đại Thừa Bách Pháp, cũng giải thích về vũ trụ nhân sanh bằng 100 pháp mới đủ sức để hình thành vũ trụ nhân sanh. Còn trước kia ông giải thích có bằng 75 pháp thôi. Thế thì là cái chuyện đó là do cái trình độ hiểu biết của người ta ngang đó, người ta nói tới ngang đó vậy chứ cũng không có sao hết trơn. Có những cái nhà ngoại đạo nó ngũ đại nên chứ họ không nói tới lục đại. Mà mật tông mà đọc cái sách nào nó lục đại là cũng đã khá hơn lục đại rồi. Còn kinh Thủ Lăng Nghiêm thì nói thất đại, thì tôi cho rằng là nó đầy đủ cái điều kiện để nó hình thành ra con người hữu tình và sự vật vô tình. Thì cái chuyện đó mình đọc vậy thôi. Cũng như là về tứ đế mà. Và lại nữa, có khi là cũng đạo Phật cũng nói nữa, Phật cũng, chứ Pháp cũng ngộ lắm. Có lúc nữa tứ đế, rồi căn cơ mà cao hơn á, Ngài không nói tứ đế nữa mà Ngài nói có tam đế. Tứ đế là khổ tập diệt đạo ha. Rồi có lúc nào không nói tứ đế, Ngài nói cái đó là bình thường lắm, có tam đế thôi. Chân đế, tục đế và trung đạo đế. Rồi cái gặp căn cơ nhất, Ngài nói không có tam đế, mà chỉ có nhị đế, chân đế và tục đế. Rồi gặp căn cơ trình độ mà tuyệt vời, mấy cái hàng Bồ Tát mà đánh giác á, thì Ngài nói đâu có phải nhị đế. Trên cõi đời này, vấn đề mà người ta cần tìm hiểu là đệ nhất nghĩa đế thôi. Thành ra từ nhất đế, là nhị đế, là tam đế, là tứ đế cũng Phật. Thì là cái lúc. Cho nên cái việc đó thì cũng bình thường, chứ không có gì lạ lắm đâu. Việc đảnh định của Đại Thừa, còn việc đảnh định của Tiểu Thừa, xin chỉ dạy. Đại Thừa thì không có việc đảnh định đâu, bởi vì Đại Thừa là Bồ Tát, người ta vận dụng trí tuệ, ta sử dụng trí tuệ dữ lắm. Người ta không có ngồi để mà viết tư tưởng, để trở thành tượng như là thần tượng gỗ đá, tượng đồng, tượng xi măng đâu. Cho nên cái này là hai cái này không có đem so sánh khác nhau gì được hết. Đại Thừa không có gì cần định. Bồ Tát là thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Không có ở không mà ngồi mà tu diệt tận định, để với cái ý đồ là diệt hết cái hiểu biết, thấy nghe ngửi nếm xuống biết của mình. Điều đó Đại Thừa không làm. Câu hỏi sống như thế nào thì gọi là sống hợp chân lý? Câu hỏi hai, người thì bảo học mãi, học hoài, người thì bảo phải quyết sạch các cơ sở phi trước, không có nghe ai hết phải. Mình coi coi cái nào mà mình thấy nó có lợi và nó hợp với ý mình, chứ không phải người ta nói là phải nghe. Người ta nói là người ta nói, người ta bảo là người ta bảo, không phải người ta bảo là mình phải nghe, không phải người ta nói là mình phải nghe. Không phải là người ta chê mình phải sợ, không phải người ta khen mà mình được mừng, không được. Học Phật không làm vậy. Kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do việc nhân. Đời này tự mình định đoạt số phận mình, chứ không do ai hết. Lời nói của Đức Phật kia mà Đức Phật còn bảo rằng, các ngươi hãy đọc, hãy nghe, hãy học. Mà nếu thấy rằng là nó không phù hợp với cái chân lý, không có lợi ích cho sự trao dồi, sự an lạc của thân tâm, các ngươi cứ bỏ mà không cần phải nghe là cũng chẳng có tội lỗi gì. Thế thì lời chuyện người ta bảo, nghe chi chuyện đó. Đúng thì nghe, không đúng thì thôi chứ. Cho nên là vấn đề người ta bảo không phải là, hễ bảo là ta bảo là đúng. Còn cái chuyện mà học mãi học hoài, chính là Ngài A Nan trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói rằng là ông A Nan tự trách mình là nhất hướng đa văn vị toàn đạo lực. Nghĩa là ham học, rộng nghe nhiều, nhưng mà anh nghe mà anh không thực hành, tất nhiên là anh nghe được cái lợi ích gì đâu. Cho nên vấn đề không được lợi ích không phải là do lỗi ở do cái nghe nhiều, cái biết nhiều. Vấn đề là ở cái người đó. Tôi nói ví dụ giờ trong các bà, các cô, người ta dạy nữ công gia chánh vừa quyển sách dày bao. Còn học mà không tu là cái đại thất. Đó là những câu mà tôi tóm tắt như thế. Cho nên vấn đề không phải là lỗi ở học, mà cũng phải là phải tự mình quét sạch. Nó không học được biết thì nó không đến đâu. Cho nên cái này người ta nói cũng không phải hết, người ta nói là mình phải nghe. Mà cái người học đạo là không phải người ta nói là mình phải nghe, không phải người ta bảo là trúc, mà mình đã có cái trí nhận xét của mình. Còn sống như thế nào ấy thì gọi là sống đúng chân lý, cái này cũng khó nói mà. Nhưng mà tôi có thể nêu ra những cái chân lý đại khái. Đại khái là sống đúng chân lý này nè, vì con người này là cũng có cái sự an lành. Sinh già bệnh chết là chân lý. Hãy có sinh thì có già, có già thì có bệnh, bệnh rồi thì phải chết. Đừng sợ chết. Trong khi chết đừng sợ kể lễ khóc than đau buồn. Bản thân mình chết cũng vậy, đừng sợ lắm. Như vậy là hợp chân lý đó nè. Còn người nào mà sợ quá, thật chết quá đó là thức trái chân lý rồi đó. Mất cái niệm mà lỗ lã đó. Bởi vì lớn tuổi là phải bệnh, bệnh là phải chết, cái chữ bệnh thương. Đó. Rồi còn sinh lên trên đời này là phải hiểu đó là sanh tổ dị diệt. Cái nhà này chắc ghê gớm như vậy nè, nhưng mà gọi là ghê gớm chứ là không có ghê gớm đâu. Nó xuống cấp đều đều từng năm từng tháng, rồi cuối cùng là nó tiêu hoại đó. Do vậy cho nên đừng có cái tâm mà bảo thủ và cố chấp mà đam mê để mà giữ gìn cái này bằng xương máu gì đó, là mình sống sai chân lý đó, mình chưa hiểu chân lý đó. Sinh tử gì hết, cứ theo cái quy luật sinh tử gì hết mà sống, đừng đau khổ gì hết. Còn cái thế giới là thành tựu quả không, đó là quy luật. Cho nên giá như nó có thành thì nó thành, nó tựu thì ta đang ở sinh hoạt, nó quả đó là lẽ tất nhiên, cuối cùng nó thành không. Nhưng mà không rồi nó trở lại có, cho nó mất mát gì hết. Cho nên đừng có sợ. Đó là bốn cái chân lý mà nó qua ba cái hình thức đó, của con người, của sự vật và của cái vũ trụ này. Còn một cái chân lý rất sâu thẳm mà phải học cho kỹ càng, phải tu thiền mới thấy được cái chân lý này. Cái chân lý này là chân lý này là tế nhị. Nó tác động ra là ở trên giải rác trong vũ trụ vạn vật. Cái chân lý là cái nghề đệ tử Phật. Phải cố gắng mà hành thâm bát nhã ba la mật đa thời để mà chiếu kiến vũ quẩn giai không, để mà độ nhất thiết khổ ấm. Có nghĩa là học quán tư duy quán chiếu một cách tự tại thuần thục, và phải thực hành sâu sắc về cái trí tuệ bát nhã ba la mật để có một cái trí tuệ nhận thức soi xét quán chiếu thấy ngũ uẩn dài không. Mà ngũ uẩn dài không đồng nghĩa với thân tâm này cuối cùng nó quy về cái chỗ tiêu hoại diệt vong. Thưa bậc hiện thời này thành tựu huệ không, sanh tựu dị diệt, sanh lão bệnh tử đều là vạn pháp vui không hết. Thế thì là phải thấy được cái chân lý là ngũ uẩn dai không đồng nghĩa với vũ trụ và nhân sanh này dai không. Để có thể trả lời là hỏi nếu anh nói rằng vũ trụ nhân lũ dai không thì tại sao bây giờ nhà cửa đất đai núi sông tài sản mấy nước có, chúng tôi có? À thì cái người mà thấy chân lý là phải trả lời rằng nhìn bằng đạo nhãn, bằng tuệ nhãn thì cái có đó không phải phủ nhận hoàn toàn nó là không có. Nhưng mà cái có này là cái có của bằng vạn pháp giai không mà nó duyên sanh như quyển. Cái có đó là cái có duyên sanh như quyển. Mà như quyển thì nó không có tồn tại, nó không có vĩnh viễn lâu dài. Mà nếu như mà mình mà đam mê, mà mình chấp mắt, mà mình không nhận thấy được cái chân lý duyên sanh như quyển này, thì mình chấp ngã nè, mình chấp pháp nè, chấp tôi nè, chấp ta nè, chấp tụi tao nè, tụi chúng nó nè, bọn mày nè, rồi là cạnh tranh, rồi giết chóc, rồi giành giật của cải. Cuối cùng rồi cuộc đời mình đau khổ triền miên trong cái sự đấu tranh dục vọng mà nó chừng nghe không có bao lâu mình chết là hai bàn tay không. Cái chỗ mà thấy được cái chân lý đó đó, cái đó là chân lý đó, nhưng mà thấy được cái đó là phải người học thật, quyết chí học thật và đi theo con đường giải thoát giác ngộ của Phật thì mới là để tâm vào. Còn cái người mà đang làm ăn mà như là mỗi ngày nó vô là 5-10 cây vàng, tiếp xúc nó lên ào ào, xe hơi muốn đổi lúc nào cũng được, thì mà nói cái chân lý đó là họ không có nghe. Mà họ không có nghe không phải là cái đó không chân lý, nhưng mà tại vì là vô minh nó che lấp dục vọng nó tràn đầy, nó làm cho người ta không thể thấy được chân lý. Do vậy cho nên có vấn đề chân lý là nói không phải ai cũng nghe được, ai cũng bằng lòng giống như mình. Vì vậy cho nên là cái từ mà gọi là chân lý này là cũng chỉ nói trong phạm vi của cái đạo nào, chẳng hạn như Phật giáo thì nói theo của Phật giáo, Thiên Chúa giáo nó có cái chân lý theo cái giáo điều ra cái kinh điển của Thiên Chúa giáo. Mà không có chân lý ai tôn giáo nào giống tôn giáo nào. Do vậy cho nên là khi mà đặt vấn đề chân lý là phải dựa vào cái trí óc của mọi người. Lời nói của Đức Phật, Phật cho là chân lý. Lời nói của ngoại đạo cũng cho là chân lý. Và tất cả người đều nói lời nói của họ đều chân lý. Thế thì chân lý của ai đúng? Do vậy cho nên khi mà đề cập tới chân lý là phải sử dụng bằng cái óc của mình, dùng cái trí tuệ của mình mới định đoạt được cái chân lý để rồi mình theo hay không theo. Chứ còn cái từ đó thật ra là nó mênh mông lắm, nó rộng rãi lắm. Chân lý là tóm lại trong ba điều đó. Vấn đề người là sanh lão bệnh tử, vấn đề sự vật là sanh tụ dị diệt, vấn đề vũ trụ là thành tựu quả không, là tóm gọn. Còn cái là tất cả vạn hữu gồm ở trong cái chữ hành thâm bát nhã bao la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dai không. Ngũ uẩn dai không đồng nghĩa với vạn pháp dai không, mà vạn pháp dai không tức là hữu tình và vô tình đều là dai không. Hỏi vậy thì tại sao có? Có là duyên sanh như quyển, mà như quyển tức là không có thật, không có lâu bền, không có ngã, không có thường, không có lạc, không có ngã và không có thanh tịnh. Đã để nó như thế bây giờ tới giờ hết giờ rồi, giờ bạn mình đây ha. Xin lưu ý là muốn đặt câu hỏi thì làm ơn cũng phải tính đo kỹ chứ. Các vị tới đây cái này là kiếm miếng giấy lượm đâu đó cái dễ vài chữ không có suy nghĩ gì tên thì trả lời nó, cái chất lượng nó không có cao, nó không có ăn nhập với kinh điển nhiều là nó phí. Bây giờ ở dần gần ở đây chúng ta lấy cái công việc mà sao để cho mình nhập từ ba
đạo đã có trí tuệ cho người khác làm sự nghiệp để mà hoằng dương tánh thoát tục diện truyền đăng tiếp dẫn hậu lai. Đó là cái nguyên do, là cái nền móng để Bồ Tát xây dựng cái Bồ Đề Nước Bàn và cõi Phật thanh tịnh cho mình đấy. Mình nên cái đoạn đó đại chúng để ý đó. Vì vậy cho nên cái công việc mà giáo hóa chúng sinh, điều phục chúng sinh, truyền bá cái chánh pháp cho chúng sinh, hướng dẫn chúng sinh tu hành Phật thanh tịnh sức khỏe, đó là việc làm của Bồ Tát đó. Do đó mà Bồ Tát có cõi Phật thanh tịnh, xây dựng cho mình một cõi Phật thanh tịnh bằng những việc làm đó. Đức Phật nói tiếp, nào bảo các Bồ Tát có một cõi Phật thanh tịnh là dựa trong công hạnh làm lợi lạc cho chúng sinh. Làm lợi lạc cho chúng sinh. Nếu như mới xây cất lâu đài phải xây cất ở trên đất vậy. Thế thì là ai muốn xây cất nhà cửa lâu đài phải xây cất trên đất. Không có đất là không xây cất nhà cửa, không xây cất lâu đài cửa. Bồ Tát muốn có cõi Phật thanh tịnh phải dựa trên chúng sanh mà giáo hóa họ, điều phục họ, hướng dẫn họ, bồi dưỡng họ, bồi dưỡng chúng sanh để mà phát huy cái trí tuệ tâm sáng để khai thác cái Phật chủng của chúng sanh, gieo trồng hạt giống Phật cho chúng sanh. Nếu không có đất sinh thể cho các lâu đài lại cũng như như hoa sen sen trong một sen đỉnh núi cao, trong đỉnh núi đá cơ cội sen và lá sen phải vượt mọc và chỗ ở tự như bình lầy. Cái đoạn này gần hơi thì thật là hơi mà nghe ra thì ngậm đắng nuốt cay thế nào, nó khó lắm. Làm lợi lạc cho chúng sanh. Mà bây giờ đây thì theo cái tâm lý chung của những người phàm phu đệ tử Phật, kể cả người đệ tử Phật như chúng ta, mình có nhìn được chúng sanh như là thân bằng, như là quyến thuộc, mà không có sự cạnh tranh thù hằn thương ghét lấy bỏ chưa? Có phát cái ý chí mà mạnh mẽ mà giúp đỡ cho mọi người, bồi dưỡng trí tuệ cho mọi người, điều phục cho mọi người, giáo hóa cho mọi người để tiến lên trên con đường thánh thiện, con đường an vui của họ chưa? Nếu điều đó mà chưa thì cái Bồ Tát hạnh của mình chưa thực hiện được. Mà chưa thực hiện được cái Bồ Tát hạnh là những cái việc như Đức Phật gì dạy, thì cái chuyện mà xây dựng cõi Phật thanh tịnh cho mình đó coi như là mới bắt đầu hoặc là chưa bắt đầu chẳng hạn. Thành ra đọc cái chương này ta suy gẫm để mà ta cố gắng và phấn đấu để mà xây từng viên gạch một trong cái việc mà sử dụng cõi Phật thanh tịnh cho mình. Sen không thể mọc ở trên đỉnh núi đá cơ cội mà sen phải mọc dưới bùn. Xây nhà không thể xây trên hư không mà phải xây trên mặt đất. Bồ Tát mà muốn thành Phật, muốn xây dựng cho mình một cõi Phật thì chỉ còn có cách là dựa vào chúng sanh mà không rời bỏ chúng sanh ra, rời bỏ cái việc mà làm lợi lạc chúng sanh ra, rời bỏ cái việc mà điều phục chúng sanh và phát huy trí tuệ mà truyền bá tánh pháp hướng dẫn chúng sanh đi trên con đường an lạc hạnh phúc, thì Bồ Tát cũng có điều kiện để thành Phật, cũng có điều kiện để hoàn thành cái cõi nước thanh tịnh của mình. Cho nên cái chương này suy gẫm từ chữ nếu mình muốn phát tâm đi theo con đường của Đức Phật đã đi.
Câu hỏi thứ hai, có thể tâm minh là người giác ngộ thật thấp tuyệt đối không? Câu hỏi này có tính nhất giải cái gì? Nếu là cái người giác ngộ thật thấp tuyệt đối thì sao gọi là tâm minh? Đó gọi là tâm minh là minh nhất, là người tốt mà phải chưa giác ngộ tuyệt đối, nên là hay là vô thượng mới là giác ngộ tuyệt đối. Và nó có hỏi là cũng không nghiêm túc mà nói lên cái tình đạo hữu nhất của mình về đạo Phật, nghĩa là chưa hề có nghiên cứu gì hết. Cho nên cái này gọi là không nghiêm túc. Tâm lý là người đại tưởng Phật, cũng như Phật tử là người đại tưởng Phật, đâu phải người nào mà chưa làm lễ đề này là biết đạo đâu. Tâm lý cũng vậy, có người xuống đạo tu đạo là nếu mình được tự kiếm gặp, có người xuống được quả là tu đạo hòa, tu A Nan Hà, A Lan Hốt, từ cái giữa trên cái tu vật mà mình biết từ cái thời đại đó mà chứng giả, có người tâm lưu mà gọi là hỏi là người có hỏi là chứng mặt nét của lực tuyệt đối không? Là hỏi vậy, chúng ta làm sao có những gì hết trơn hết đẹp, mà hỏi những câu hỏi của mình có vẻ không có thiện chí chút nào? Tại sao Đức Phật Như Đà lấy được, và Đức Phật lại lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm cửa ngõ, lấy lợi ích làm cửa đạo hạnh? Cái đề câu hỏi này thì mình cũng có đọc sách Lên Nhân Giả Sử. Lên Nhân Giả Sử thôi, Phật Đà Thích Thà thiết lập tinh thông nhất định sở làm thứ hư, lấy dạy ngạn làm thành công, lấy lo nhất làm lễ pháp, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy bạn tệ đạt làm người giúp đỡ, lấy sự chấp nhận làm người sẽ lâu lên, lấy sự thương ân lâu rất bỏ, lấy xả lại làm nhân gia, lấy lo ức làm đà thiết thủ, thế mà đã tâm chướng ngại mà vượt qua tất cả. Như vậy đó, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, bởi vì cái người mà không có bệnh bao giờ hay sức khỏe mà mạnh như nguyên hay, người này thường tự cao, tự đắc, tự đà hà đại, tự hào, rồi nhậu một lần cả 15 đêm mưa, đó là mấy ông, ha. Còn mấy bà thì cứ chơi suốt đêm này ngày nọ mà không hề ngủ nghỉ. Thế vì là cái người mà sức khỏe như vậy là nguy hiểm vô cùng. Nó thiệt, có thể chúng ta chơi bền, các tán về, tự cao, tự đắc, tự đà, tự hào, những cái sức khỏe của mình mà không hề nghĩ tới cái sự bệnh hoạn ốm đau, càng không sợ tới cái nhân cứ bỏ cái hậu chết thì mình là xin chúa đó à. Mình vậy cho nên cái bệnh khổ làm thuốc hay, có bệnh khổ nó nhớ lại cái thân này là vô thường, là vô ngã, là bất tịnh, từ đó nó có thể là thương, nó có lòng thương và để mà nghĩ mình về là chỉ lấy người khác đó, nó nảy sinh ra cái lòng từ bi. Cho nên là cái bệnh khổ cũng là một cái nhân thức thay sinh của đường tu tập giải thoát giác ngộ rồi. Nếu dặn nạn làm thành công, có sự dặn nạn thì vượt qua sự hoàn nạn, mới biết được cái khả năng của người mình, của mình, cái đạo hạnh của mình. Nếu như không có những sự quan ức đối với mình thì có gọi là cái nắm được cái tâm lực đạo, mình không có cái điều kiện để thực hành. Đức Phật mà thành Phật sau khi mà thành Phật đã chịu bao nhiêu là cái sự khó khích, sự phân lấy của đời đàn ta đó chứ. Nhưng mà những sự dặn nạn, những sự ức chế, những sự bất tâm, những sự mà cảm ác đó, khi mà thành đạo rồi, Đức Phật nói đời đàn ta là được nổi sự thích của ta. Thế thì chẳng phải trong sự dặn nạn, sự ức chế, sự phân lấy đó mà làm cho Đức Phật thành đạo được cái đức nắm được ba la mật để đạt tới đỉnh cao của chúng ta là vô thượng bồ đề đó. cho nên nó không nhận hành nhận, chứ không phải là gì là người thuốc mê đâu nha, không phải thuốc mê à. Nếu thành tựu để hướng dẫn chúng ta là một phải có sự nhận hạn, phải có sự bất nhất bất tranh như thế nào mà mình mới nói để một cách an toàn, không ngày hết ngày hết mà mình vẫn an như vô sự, điều đó mới chứng tỏ cả là cái trí tuệ rất bất nhất. Còn cái nữa là bộ điểm đó nè, nên ra rất là giải thoát, nên ra rất là giải thoát, nhưng mà lấy sự khó khăn, lấy sự là ở trong cái hoàn cảnh là thường não của mình mà mình hiểu ra bộ, nhưng mà mình lấy chưa mình nhớ nhỏ mình thì lấy chưa là phải rất nhiều cái tay giữ chân thì mới hiểu là nếu mình là rõ thì mình sao bộ là vì mình chính thật với mình ấy. Chứ còn nó tỉnh với mình đó, nhưng mà nó là không hề có danh đạo lần nào là cũng chẳng hề mình lên được cái người nào hết đó nào mà tỉnh sơ thôi mình giải thiên là giải thiên có được. Cho nên là mọi chuyện đang rất xung quanh gì được trước lại là mình đã dùng tới bốn ba la mật thiền, bốn ba la mật nhẫn nhục, ba la mật thiền định, ba la mật trí tuệ, ba la mật để quay lại cái quả cái đó. Vì vậy cho nên là lấy ra rất là giải thoát, lấy ma quân làm đạo đạo. Nếu bạn tệ bạc là người giúp đỡ, bạn tệ bạc là coi như mình giúp đỡ. Lấy sự tốt nhất làm sẽ giao như để tốt nhất với mình mà mình vẫn an nhiên tận tạo, thì đó là cái sự tôn nhiệm cái tâm hồn ý chí của mình vô cùng thân thiết vững mạnh vẫn đến cho như vậy. Vì vậy mà Đức Phật hồi xưa mà Đức Pháp thì đối với ngoại đạo tà giáo không có hề công tâm. Và Đức Phật chấp nhận những cái tư tưởng đạo đức của mình đó. Nhưng mà hẳn đây, mình là do như vậy mà nó đổi bởi là thương đại đa số là ngoại đạo không biết chứ. Cái Phật thì Đức Phật sinh ra đến trong đó mà. Vì là Ấn Độ là đã có gần 100 thứ ngoại đạo. Mà nếu mà coi kẻ ngoại đạo là kẻ thù địch thì là còn đâu để mình đã là đổi. Cho nên mấy kẻ tốt nhất là người giao du. Nếu sự thương âm như đâu ghét bỏ. Vì vậy cho nên là cái chuyện mà người học đạo là trước giờ là cái chỗ thương âm mà bất tỏ, giúp đỡ mọi người, lại mình lại người lại tất cả, không hề thấy mình là người thương âm, không hề thấy có những cái kẻ nữa mình thương âm để rồi mong sự đành trả của họ. Thế thì đạo Phật như vậy là người thích mê để mê hoặc khó khăn. Cái giới mình có chuyện như vậy mà nó không là người thuốc mê đâu. Nếu trở lại làm chúng ta, mình vì mọi người vì mình, vui cùng vui một thổ cùng thổ, nằm trong cùng thổ, chứ không vì cái lợi của mình mà tốt đi lên tổ của người khác. Cho nên nó hỏi là mình vì mọi người vì mình. Ở đây nó lấy trở lại làm chúng ta, thứ ấy mà không bao giờ mong cầu, đành trả. Hành động để có phải là liều chút mê để đầu mặt người ta ấy tuyệt lời lắm đó chứ. Nhưng mà lớn nữa cũng thì nghe những câu đó nói rằng là đầu mặt mà rõ ràng là liều chút mê rồi. Những cái trả lại cho người ta mà mình không kể không còn đành trả gì hết trọi, không có lẽ họ thật vậy, không phải là ngu gì. Đấy người mà tham lai ích kỷ là họ sẽ nói vậy. Cho nên người ta nghĩ rằng họ thật là liều chút mê để mê hoặc. Câu hỏi này hỏi rằng người chết sau khi chết, sau khi chôn ba ngày, có nên mở cửa mã không? Và nếu mở cửa mã thì được lợi ích gì? Câu hỏi thứ hai là hiệu lực của cái việc làm cùng 49 ngày có được lợi ích lớn nhau không? Câu hỏi thứ ba là theo giáo lý đạo Phật, con người chết sẽ đi về đâu? Tôi thấy ba câu hỏi này nó cần thiết để giúp cho Phật tử quyền tốt đó. Cho nên có thể trả lời cái này được. Từ từ. Thứ nhất là vấn đề sau bao ngày sơ cấp, có nên mở cửa mở không, và nếu mở thì việc lễ gì? Bây giờ lúc này xin thưa với đại chúng là ta phải để tâm về cái vấn đề này. Ta phải xác định ta là người theo tôn giáo nào, hoặc theo Phật giáo, hoặc theo Cơ Đốc giáo, hoặc theo Phật giáo, vân vân và vân vân. Thì câu hỏi này trả lời nó mới có cái giá trị. Bây giờ tôi nói trước hết là trong cái phạm vi của người đệ tử Phật, thì xin báo cáo với toàn thể đại chúng là cái nghi lễ, cái nghi thức mà mở cửa mã nó không phải của đạo Phật, mà nó là cái vấn đề do Khổng giáo là đệ tử của Khổng giáo, nó là học trò của Khổng giáo, như là Tăng tử, Mạnh tử, Cung tử, vân vân. Vấn đề mà theo cái giáo lý của đạo Khổng thì cái vấn đề quan hô tam tế như thế, như thế này, như thế này, thế này mà hiện giờ mà còn giữ rất nhiều cái phong tục là phần nhiều là của đạo Phật. Cái vấn đề của đạo Phật là cái vấn đề phụ tại quan trì trí, mà phụ một quan trì hạnh, mà tam nhân hay cả ưu phụ thì đạo cả vị hiếu hữu, cha con thì phải học, phải nhìn theo cái ý chí của cha mà sống. Cha mất rồi phải nhớ mà hành theo cái hạnh của cha, và khi cha mất rồi còn phải lập lều, cất lều ở bên bộ để cho con mãn khó, gọi là tâm vô cảo của thượng chỉ đạo, cất lều ở bên bộ để mà tỏ lòng thương xót, không có rời ngôi mộ 3 năm. Thế thì là cái đạo nho mà con muốn nguyện, cái chữ hiếu của con người của đạo nho nó khác. Về còn cái người đạo Phật thì nó cũng có cái cách để trả hiếu, mà trả hiếu bằng chữ khác. Vì vậy cho nên là cái vấn đề này trả lời là phải mình xác định mình là thuộc về người đạo nào, theo tôn giáo nào, thì nó mới có giá trị ở đây cái tôn giáo đó ở đạo hồn. Chẳng hạn như quan âm tam tế và vấn đề tam tế, tế tất cứ trì nghiêm, tam tất cứ trì an, tế thì phải thật nghiêm, mà các con tất cả là phải thật là thương xót đau đớn cái cùng cực, thậm chí nội nhà mà khóc không đủ vang lên tiếng lắm muốn người ta khóc thêm. Cho nên tan tất cứ trì an, tan là phải thương xót. Vì vậy mà ở chợ lớn nó có những người xung qua vào mà cái năm mà lớn ngoài cái hình thức đèn đồng màu hàng gương xe cổ kia đó, là người ta còn hướng thêm nữa là hàng trăm người khóc để tỏ rằng là lòng thương tiếc và đó là người con hiếu. Thì đó là cái cách như thế, đó là của theo kiểu Phật giáo, cái đào tạo ra cái hiếu nó lại như vậy.
Ngược lại với người đạo Phật mà nếu mà người con mà khóc nhiều là người con nó không biết gì về cái chuyện hiếu đối với cha mẹ. À, nó cũng sống nhau vậy là cho nên vấn đề này coi vậy chứ mà cũng lâu à. Giả đó vấn đề này cũng khó nói đâu nè. Thành ra vấn đề tâm tế đó mà mở cửa mã này kia đó. Rồi mở cửa mã là có trồng cái mía rau đó. Mà thân thể phát huy thọ sư phụ mẫu. Kể từ khi mà trong cha mẹ mà có mất đi là cái người con thứ nhất là người con ta. Trong đó cũng có người đó. Trong 3 năm đó không được lấy chồng, không được lấy vợ thì người đã cưới. Để khi đã chứng tỏ rằng mình không thể hưởng một cái lạc thú nào mà trong đến lúc mà 3 năm mình chưa đền đáp hết cái chữ hứa của mình. Mà chữ hứa mình đặt ra là 3 năm. Người dân cho trong 3 năm không được. Giá đã chồng cho con cũng không được. Nên ta không được lấy vợ. Và gọi là áo vợ. Quần vải áo xô mũ bạc dựng lên đó là hồi ngày mai đây nó còn cái hình thức còn cái nội dung nó mất hết rồi. Lẽ ra là cái chủ yếu mà cái thông giáo nó là phải quần vải áo xô như vậy là 3 năm và lâu tóc rồi hoàn toàn không được tạo, không được đi chơi, không được dự tiệc, không được ăn ngon. Anh nói cũng không được, mà chết đều cái mộ, nhất là cái người con trưởng, hoặc là con út, người ta có trả chữ như thế. Cho nên nó gầy gõ, mà người ta khi mà đem ra cái chôn là ta trồng ở cây mía rau. Cây mía rau nghĩa là nó tận sinh cho người quá thương cha mẹ, mà cái con người này không có ăn ngon ngủ kỹ gì được, cho nên nó ốm gầy như cây mía rau vậy đó. Phải ốm gầy nó mới là người con út. Thành ra là cái cây mía rau là trong cái mía này mà mở cửa mãi là đem trồng cái mía rau là để tiêu biểu cho cái sự thương yêu mà cần phải gầy gò như thế. Còn nếu mà mình còn mập còn béo tức là mình hưởng thụ, mà hưởng thụ như vậy nghĩa là không có hiếu, không có thương cha mẹ. Thế thì là cái việc mở cửa mãi á, cứ như khi mà chết thì ta làm cái tấm cự ở đầu trên gọi là thượng thiên tê, cái đầu dưới cái tấm cự này là gọi là hạ bạch thú. Thiên tư là chỉ hướng tây phương, trong tây phương mà bạch thú là chỉ cho đông phương giáp ất mộc là con thỏ. Thế người ta làm cái đó là cũng để nói lên rằng cái con người sống trong cõi đời này là nó có cơ quan cái vấn đề của ngày đêm của nhật nguyệt, và nó cũng như lễ mà tôi biểu tượng cũng như vậy là của thống giáo chứ không phải của Phật giáo. Mà nó thiên tư bên đây người ta nói dùng con gà để ta kéo mã có cái mặt cái mã cái con gà để cho cái dùng cái tiếng gà đó nó kêu con gấp như vậy để mà tránh thức cái hồn ở dưới mộ, cũng như là những canh kia mà những con gà nó gái là để cho người ta thức dậy, người ta làm công việc nhà. Thành ra là cái tích tục mà mở cửa mã là làm những cái thang bắt lên cái mã rồi kéo gà, rồi các thầy người nữa là đậu xanh rồi đựng trong cái lon cái rồi là đọc cái chú đại bi cái rồi là hết đậu rồi giả đò giả mùa là tông thương giáp ất mộc là tây thương tân tân thương là bắc thương nhân quý thử là tân nhân màu cũng thổ đọc xong rồi cái rồi là hết đậu do cái nhất giới thân tân thương giải người trái địa lên giải tam trái long hồn sư thân tịnh độ giải tính trái nước chủ tính chủ nước họ muôn trường giải. Đó là một cái hình thức mà Phật giáo văn ba như cái nghi lễ của Phật giáo để mà cũng trả các cơm người có cháu vậy thôi, coi như là nó có tương quan với nhau trong cái sự thấy. Cái sự thật là nhất trái của không ăn thua mà người trái bị địa linh của không ăn thua, tam trái giải đậu rồi nè, dân hồn không thể chuyển sinh được đạt được, tứ trái tính chủ của họ như thường không được. Cũng làm sao mà do cái sự giải đậu mà nói cái câu như vậy mà làm cho cái người gia chủ mà một phúc họ. Cho nên là nó được dịch như lễ rất là hình thức mà cái nội dung ngày nay không còn. Thường thường là dùng giải áo xe mà nó tính như vậy, mà tính như vậy đó có nghĩa là
15 phút tới nỗi không còn muốn nổi, đau khổ tới nỗi không còn muốn nổi mà không chống dậy. Và nó muốn lớn như vậy là một người của cộng giáo. Còn người Phật giáo thật sự thì không làm như vậy như vậy. Người Phật giáo thật sự thì là cái chuyện mà chết rồi đó, là muốn tạ ơn cho cha mẹ cho ông bà, đó là tạo cái điều kiện cho cha mẹ cho ông bà như thật như pháp như tâm và hằng nga, tạo điều kiện bước đi nghe pháp để cho cha mẹ ông bà mình sửa sang bồi dưỡng ba nguyện thân khẩu ý cho nó chân thật, cho nó thanh tịnh, và bồi dưỡng cao hơn nữa là cái pháp thập thiện nữa, và cao nữa là đi tu cái pháp tứ đế để mà chứng được cái quả vị giải thoát giác ngộ. Và còn cái nghề mà khi mà chết đó là đối với đạo Phật đó, là đạo Phật thường dạy cho tu luyện cho con người là nhận thức tất cả mọi sự vật đều là vô thường, sinh rồi phải già, già rồi phải bệnh, bệnh rồi phải chết, thậm chí chưa già mà chết cũng là một cái chuyện không cần đáng đau khổ nhiều. Nếu là cái người đó mà nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh của sự vật hiện tượng thì chết cũng còn không sợ, dù đó là còn trẻ chưa già. Vì vậy cho nên cái sức là cái cảm xúc tự nhiên của con người. Tuy nhiên là nếu mà khóc khó quá thì đạo Phật khuyên người đệ tử Phật không nên khóc, vì đó là nguyên lực, đó là chân lý, mà có khóc đi nữa cũng ít thôi. Vì vậy mà làm thế nào mà bồi dưỡng cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho ông bà cha mẹ mình nguyên về với Tam Bảo, sống theo chánh pháp, người đó quyết định có bỏ trong này rồi như đổi một cái áo để mà có một áo mới, chẳng có chuyện gì quan trọng cả. Đấy, cái tinh thần của đạo Phật thì nó có khác với cái tinh thần của Phật giáo của nó. Cho nên là theo đạo Phật đó thì là thật sự không cần mở cửa mà, bởi vì cái linh hồn khi mà chôn không có chôn cái linh hồn nữa, chôn cái xác thì có, cái linh hồn không có chôn nữa. Vì vậy cho nên là không phải vì có cái mở cửa mở linh hồn mới lên được. Giả lại nữa, gọi là mở cửa mở, chứ thì thật cách nào có mở lên đâu để cho mở nó hồn ra đâu cho cái linh hồn từ trong đó mà ra. Cho nên là cái việc đó là cái nghi lễ đó, là nghi lễ có giá trị với những người theo Cộng giáo, chứ là Phật giáo thì đúng. Do lại nữa, mở cửa mở và bắt cái thang bằng cổng chuối, mà từ ở chỗ cái chân mở mà lên trên cái nón mở, thế thì là dân hồn lên đâu ở trên cái nón mở đó. Nếu mở cửa mở cần bắt thang thì bắt thang phải đào xuống cái việc đỉnh cái hồn, thì khui hồn ra để cho cái hồn leo lên. Nhưng mà thầy Phật có ai làm vậy đâu, bắt cái hồn từ ở nơi cái chân mở mà lên cái nón mở, thế là dân hồn lên đâu vậy. Cho nên cái hình thức đó là cái hình thức mà nghi lễ của Cộng giáo mà người ta làm. Rồi thì Trung Hoa, Cộng giáo là của Trung Hoa không hả? Mà Trung Hoa với Việt Nam mình thì đã gắn bó nhiều đời, nhiều trăm năm tới cả ngàn năm. Cho nên là cái sự mà cái văn hóa cũng như cái nghi lễ, cái tập quán nó có tương quan nhau mà ta còn làm như vậy cho tới ngày nay. Mình nói là cái chuyện mà mở cái mã đó đúng ra là cái tập quán lâu đời mà nó ảnh hưởng của Cộng giáo chứ không phải của Phật giáo. Cho nên nói về lễ thì có thể không có lễ, tuy nhiên mà nói về cái mặt tình cảm thì vẫn có lợi, là bởi vì ai cũng vậy mà. Cha mẹ thân nhân của mình mất rồi, trong ba ngày con về với nhau thăm mộ thì đó tốt. Chẳng những ba ngày thăm thôi mà còn bảy ngày thăm, mười ngày thăm, thăm dài dài, là vì đó là cái xúc động tự nhiên, cái sự cái tình cảm tự nhiên của cái tình người, tình vợ chồng, tình các con, tình ông bà, rồi đó không có chuyện gì đáng trách. Nhưng mà nói về cái nghi lễ đó thì nó không có công dụng. Và nếu có công dụng là cái đức tin đó là đức tin của những người Cộng giáo, chứ còn những người Phật giáo thì không cần. Đã để nó như thế. Còn cái vấn đề 49 ngày là tình thất lễ nó lớn hay là nhỏ thì cái này đó
trên thứ bảy ở trên đạo Phật, cũng như là trên thế giới nhiều tôn giáo, nhiều thuyết học, người ta đã từng quan tâm tới con số bảy lạ lùng đó. Con nó bao trùm hết tất cả những sự vật hiện tượng trong vũ trụ này và cả các tôn giáo liên quan tới con số bảy. Rồi đức Phật bổn sư của chúng ta mới nói xong đó nè. Bên quan nhân có bài kệ bên nhân trung tâm đạo hiện thân giữ vô hành chi vương các thất bộ dịch dưỡng giữa pháp ngộ quần thân sự có như lai khổ quan sát. Bên quan trung tâm khi mà hiện thân bài này bước đi mỗi một hướng được đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc. Mỗi người một hướng đều là bước như bảy bước. Như hành chi hương các pháp bộ, dục dữ dữ pháp ngộ nguồn thanh. Đó là để nói lên, để tiêu biểu, để phát dọa một cái chương trình. Mà sau này, cuộc đời của Đại Thái Tử Tất Đạt Đa sẽ là một người thành vô tội bồ đề để cứu độ nguồn thanh. Cũng có Như Lai khổ quan sát gì vậy mà khi mà Như Lai mới lớn tầm đã đi bảy bước mà quan sát hết bốn hết tám thiền. Thế thì là cái con số bảy đó